Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ $2.90. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Concord thần chi thực phẩm, bao tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm. Concord sản xuất tại Úc.
Kim Phụng mến chào quý vị đang đến với tạp chí Sức khỏe là vàng của SBS Radio, chương trình phát sóng định kỳ vào mỗi tối thứ tư hàng tuần. Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bàn về một cái chủ đề có thể nói là khá mới và khá nhạy cảm, đó là vấn đề trợ tử. Một vấn đề cũng được tranh cãi khá nhiều, tuy nhiên ngày hôm nay chúng ta sẽ không bàn nhiều về mặt tranh cãi mà chúng ta sẽ bàn trợ tử là gì và nó sẽ có những cái ích lợi như thế nào, những bệnh nhân nào và những người như thế nào thì được yêu cầu cái quyền này quý vị. Và người sẽ trình bày chủ đề này với chúng ta đó là bác sĩ Trần Thanh Nhơn. Anh là bác sĩ gia đình ở tiểu bang Victoria, làm việc tại Footscray từ năm 1982 và cũng là cựu chủ tịch Hội Y tế Úc Việt tiểu bang Victoria cũng như là liên bang. Thì bây giờ xin mời quý vị chúng ta hãy cùng gặp gỡ bác sĩ Nhơn. Kính Phụng xin được chào bác sĩ Nhơn ạ.
Chào cô Phụng và xin kính chào quý khán giả của đài.
Dạ thưa bác sĩ Nhơn, không biết là trong quá trình làm việc của bác sĩ Nhơn thì cái vấn đề trợ tử đã được cộng đồng người Việt tại Úc nói riêng và người dân Úc nói chung hiểu như thế nào ạ?
Trợ tử là một cái trường hợp một người bệnh nhân họ bị những cái trường hợp mà cái họ đời sống của họ nó trở thành một gánh nặng và quá khổ sở cho họ và họ tự yêu cầu chết, và để được chết thì người bác sĩ đó phải qua một cái tiến trình rất là khó khăn để đáp ứng những cái điều kiện về cái luật lệ của cái do chính phủ tại tiểu bang mới có quyền mà cung cấp thuốc cho giúp cho người bệnh mất đi. Cái chương trình này tiếng Anh nó gọi là VAD. V là voluntary, tức là tự nguyện. Chữ A đó là assisted, tức là trợ giúp. Và D là for chữ dying đó.
Dạ vâng, lúc nãy bác sĩ Nhân có đề cập tới là nếu như một người mà muốn tham gia vào cái chương trình này thì người bác sĩ gia đình cũng phải thông qua rất là nhiều những cái giấy tờ và những cái luật lệ để có thể được thực hiện cái quyền này cho bệnh nhân. Vậy thì đó là những cái tiến trình như thế nào ạ?
Cái vấn đề trợ tử này cô Phụng cho phép tôi trình bày với cô và khán giả trước là hiện tại bây giờ chỉ có tiểu bang Victoria là bác sĩ được quyền làm thôi. Cái thứ hai theo tôi hiểu là bên tiểu bang Tây Úc á, thì họ đang bàn cãi và không biết họ có thông qua cái dự luật này hay chưa. Tại miền Bắc Northern Territory á, thì vào khoảng giữa năm 1990 chắc cô và quý khán giả cũng có nghe có một ông bác sĩ cũng đã làm cái điều này, nhưng mà sau đó rất là gặp rất là nhiều phiền toái về luật lệ, cho nên họ hủy bỏ cái luật đó. Cho nên tạm thời có thể xem như là tiểu bang Victoria cho quyền làm điều này. Nhưng mà để được làm cái điều này đó, thì thứ nhất là người bác sĩ phải đi học một cái khóa, và cái người bác sĩ đó đó phải là một người bác sĩ đã được xem như là một bác sĩ chuyên môn, nó kêu là vocational registration GP đó, hoặc là một người đã đậu cái bằng fellowship của cái Hội Y tế Úc và phải có hành nghề ít nhất là 5 năm trở đi. Sau đó phải học một cái khóa và thi đậu mới được chấp nhận làm điều này. Còn nói về phương diện bệnh nhân đó cô Phụng, thì thứ nhất, cái người bệnh nhân đó phải trên 18 tuổi. Cái thứ hai đó, cái người bệnh nhân đó phải có quốc tịch Úc hoặc là có cái tính cách là thường trú nhân. Cái thứ ba đó là bắt buộc phải ở tại tiểu bang Victoria trên một năm. Và cái thứ tư, điều kiện thứ tư đó là cái người bệnh vẫn còn sáng suốt, vẫn còn tự quyết định cho cái đời sống của mình. Và cái thứ năm đó là người bệnh phải có những cái căn bệnh ngặt nghèo mà với cái nhìn chuyên môn của người bác sĩ gia đình và thẩm định bởi một người bác sĩ chuyên môn khác là cái đời sống sẽ không thể nào kéo dài quá hơn 6 tháng. Đó là những cái điều hỏi căn bản đó của Phụng và quý vị khán giả.
Dạ vâng, có rất là nhiều những cái câu chuyện mà tôi cũng đã được nghe rồi. Đó là khi một người mà họ vẫn còn đủ sáng suốt thì họ có nói với con cháu là nếu như mà sau này họ có trở nên già nua đi, bệnh tật đi và không có còn biết cái gì về cuộc sống nữa và có thể là trở thành gánh nặng cho con cái thì hãy cho họ được chết. Tuy nhiên trong cái thời gian mà họ còn sáng suốt thì họ nói như vậy, nhưng tới lúc mà họ không còn suy nghĩ và nhận thức được nữa rồi thì họ không có thể nào yêu cầu như vậy được. Và con cái lại chính là cái người mà nhắc lại cái điều đó. Thì không biết là những cái người thân trong gia đình có quyền được yêu cầu làm như vậy đối với thân nhân của mình hay không? Hay là điều này phải do chính người bệnh yêu cầu ạ?
Cái luật định nó rất là khắt khe cô Phụng và quý vị. Chính người bệnh phải yêu cầu và tự nguyện yêu cầu. Con cái hay bất cứ người nào không thể yêu cầu nhờ hay giúp gì cả. Ngay cả có một cái quyền nó kêu là power of attorney. Không biết cái Việt Nam mình kêu là cái gì, giải giấy ủy quyền đó. Cái điều đó cũng không có thể áp dụng trong trường hợp này cô Phụng. Chính người bệnh phải yêu cầu người bác sĩ và phải yêu cầu một cách rõ ràng, chứ không thể nói một cách mông lung mà người bác sĩ có thể làm điều này được. Tôi nói thí dụ chẳng hạn như người bệnh đến bị những cái chứng bệnh rất là ngặt nghèo, rất là đau đớn, đến gặp một người bác sĩ nói là bác sĩ ơi tôi không muốn sống nữa. Điều này người bác sĩ không thể được xem như là một cái ý nguyện người bệnh yêu cầu mình được trợ tử.
Dạ, vậy thì trong cái quá trình làm việc của bác sĩ Nhân thì bác sĩ Nhân có thể chia sẻ một cái câu chuyện hoặc là một trường hợp về vấn đề mà bác sĩ Nhân giúp đỡ cho người bệnh, gọi là trợ tử cho người bệnh, để có thể giúp cho quý vị thính giả hiểu rõ hơn về những cái câu chuyện này ạ.
Tôi phải tự nhận là tôi chưa có tham dự vào một cái trường hợp nào để giúp trợ tử cả. Nhưng mà tôi có một cái trường hợp, một người bệnh, bác nó cũng lớn tuổi rồi, bác bị ung thư. Bác ung thư và cái giai đoạn cũng rất là trễ. Thì bác có đến, thì bác có cũng diễn tả là bác rất là đau khổ, bác không muốn sống nữa. Như vậy thôi, bác nói cách mông lung như vậy thôi. Thì người nhà có đến nói với tôi là họ vẫn thấy là bác bây giờ bác sống nó không có cái pleasure của cái đời sống mình, gọi là gì cô Phụng nhỉ? Tức là không có cái vui vẻ trong cuộc sống nữa. Thì mà bác đã nói như vậy mà tại sao bác sĩ không giúp thì tôi không thể nói được. Nhưng mà cái điều đó không, nó không thể được xem như là một cái ý nguyện của người bệnh muốn chấm dứt cuộc đời mình. Tức là một cái lời nói phải được xem như là mông lung. Như hồi nãy có những cái điều kiện, năm điều kiện tôi đã trình bày với anh cô Phụng và quý vị khán giả đó. Thì cái điều kiện thứ năm đó là phải có những cái bệnh mà không điều trị được. Không điều trị được là như thế nào? Tức là không thể sống được quá 6 tháng. Và cái thứ hai đó là cái cơn bệnh đó nó gây ra những cái điều rất là đau khổ cho người bệnh mà không có phương pháp gì để mà giúp đỡ cho bớt cơn đau hoặc là điều trị được. Đó là một trong những cái điều kiện mà theo cái kinh nghiệm tôi thấy đó và qua những cái điều mà tôi được học đó thì thường thường có 4 trường hợp sau đây ha cô Phụng. Thứ nhất là ung thư mà giai đoạn chót. Cái thứ nhì á, những người bị bệnh mà suy tim quá nặng là không điều trị được nữa. Cái thứ ba, những người hút thuốc rồi bị yếu phổi, nó tình trạng nó cũng như nó gọi là viêm phổi kinh niên mà như xuyễn vậy đó, tức là không thở được nữa. Mà những tình trạng đó thì y khoa cũng chịu bó tay thôi, nếu mà đến cái giai đoạn chót rồi, người bệnh sống rất là khổ sở. Và cái trường hợp thứ tư là những người bị những cái bệnh về thần kinh á, chẳng hạn như những người bị bại liệt, tức là họ vẫn có thể họ đời sống họ không có thú vị gì nữa hết. Nhưng mà cái căn bản vẫn là nếu mà những cơn bệnh nào còn trị được hay là người bệnh có thể kéo dài cuộc sống hơn 6 tháng, đặc biệt là đối với những người bị những cái bệnh thần kinh mà tuy là không trị liệu được nhưng mà đời sống họ có thể chấp nhận được tới 1 năm, nhưng mà nếu quá 1 năm thì mình không được quyền làm chuyện này.
Nếu như mà đi sâu hơn một chút vào cái vấn đề trợ tử này thì nếu như một người đã được chấp nhận, được bác sĩ thực hiện cái quyền trợ tử cho họ thì họ sẽ được sử dụng những cái loại thuốc thang như thế nào và những cái phương pháp như thế nào để giúp cho họ ra đi nhẹ nhàng?
Nó có về cái tiến trình để đến đó, thì tuy cái giai đoạn nó ngắn, thường thường nó khoảng chừng 3 tuần đến 4 tuần là người bệnh có thể, nếu mà hội đủ những cái điều kiện thì người bệnh sẽ được cung cấp thuốc để mà giúp cho mình giải quyết cuộc sống của mình. Nhưng mà những cái thủ tục nó rất là gay go, rất là khó khăn. Tại vì luật pháp họ đòi hỏi mình, nếu mà mình không làm đúng thì mình sẽ bị truy tố là tội sát nhân. Thành ra người bác sĩ cũng phải rất rất là cẩn thận trong những cái vấn đề mà sửa soạn cái giấy tờ. Thì nói về cái vấn đề, nếu mà những cái thủ tục đã được hoàn thành và đúng theo cái yêu cầu thứ nhất là của Bộ Y tế, cái thứ hai là của hội đồng trợ tử, nó có một cái hội đồng riêng biệt, thì họ, thì cái người bác sĩ đó sẽ được cái hội đồng và thông qua Bộ Y tế chấp thuận cho ghi thuốc trợ tử cho người bệnh. Thì thuốc trợ tử nói chung nó có hai loại. Một cái loại là người bệnh tự mình uống, và cái thứ hai đó có thể nhờ người bác sĩ đến nhà để mà giúp cho mình giải quyết cuộc sống mình. Thì có hai loại, một loại là tự uống, người bệnh họ tự pha và họ tự uống. Còn cái thứ hai là người bác sĩ giúp cho họ uống hoặc là giúp ích cho họ để mà giải quyết cuộc sống. Đó là hai chuyện. Cái vấn đề nữa là tôi cũng xin nói trong đây, ngay cả khi những thủ tục đã hoàn tất và người bệnh có sẵn thuốc đó, nhưng nếu người bệnh không tự uống thuốc của mình mà phải cần một người khác đút hay là đưa cho mình uống, điều đó cũng không hợp pháp và cũng không được thực hiện.
Như vậy là khi mà được chấp nhận và được cấp thuốc rồi thì người bệnh phải là người tự tay thực hiện, hoặc là cái người bác sĩ mà đồng ý cho mình tới để mà giúp. Còn bất cứ một cái người thứ ba, một cái đối tác thứ ba nào mà tới thì đó đều được xem là không hợp lệ.
Điều đó đúng cô Phụng, cho nên mình nghĩ là nó dễ nhưng mà rất khó. Tại vì thường thường những người bệnh mà đến giai đoạn mà chót rồi đó, thì về cái thần thái, về cái tinh thần người ta cũng rất là khó, người ta không có nhiều khi không có ý thức được nhiều đó, tại sao họ không tự uống được đó. Nhưng mà đây cái điều lệ nó cũng rất là hay, tại vì nó bảo vệ cho cái người bệnh. Có nhiều khi vì những cái áp lực bên ngoài, có thể là áp lực từ xã hội hoặc là từ người thân hoặc những cái áp lực khác, mà họ bắt người bệnh phải tự giải quyết cuộc sống của họ. Cho nên tôi thấy cái điều luật này nó rất là hay như vậy.
Xin bác sĩ Nhân có thể cho biết là cái vấn đề trợ tử này đã được thực hiện như thế nào ở tiểu bang Victoria? Có nghĩa là những cái trường hợp mà tham gia vào cái việc trợ tử nó có tăng dần lên hay không theo thời gian, hoặc là đã được mọi người nhìn nhận như thế nào?
Cái chương trình trợ tử này thật sự nó cũng có từ lâu rồi. Nhưng mà Úc là một trong những nước dẫn đầu. Tại tiểu bang miền Bắc, từ giữa năm 1990 thì họ đã có manh nha làm chuyện này, nhưng mà sau cùng thấy không kiểm soát được cho nên họ bỏ. Bên Mỹ thì họ đã làm tại tiểu bang Oregon. Thì tiểu bang Oregon họ cũng làm từ năm 1997 rồi. Còn bên Âu Châu thì chỉ có Hòa Lan và Bỉ làm trong đầu năm 2001 thôi. Tiểu bang Victoria là cái người có cái tiểu bang có thể xem là dẫn đầu. Từ 2019 cho đến bây giờ thì cũng còn sớm lắm. Tôi nghĩ chưa tới một năm đâu. Nhưng mà tôi thì rất ngại khi mà phải trình bày những vấn đề này. Tại vì về vấn đề luật pháp nó rất là tế nhị. Thì tôi có xin phép bên cái hội đồng về trợ tử này thì họ cho phép nói, cho nên tôi mới dám. Nhưng mà có một cái điểm là cái năm kỳ cách đây khoảng chừng vài tháng, có một ông bác sĩ đó, ổng tự lên một cái tờ báo của y khoa, và sau đó nó được đăng ở tờ báo của công chúng, là ông công nhận, xác nhận là ông đã giúp giải quyết hơn 90% trong năm rồi. Đó là một con số rất là to. Thì ông ta được hỏi một câu là khi ông làm như vậy, ông có thấy có mang mặc cảm gì hay không? Thì ông nói ông làm là để ông giúp, và ông làm trong những cái trường hợp mà người bệnh quá chịu đựng, không còn đủ sức chịu đựng nữa. Và ông có kể là một cái trường hợp, là tôi xin phép kể cô Phụng với lại các khán giả cùng nghe, là có một cái bác đó người Âu, thì bác cũng bị một cái tình trạng rất là nặng, mà bác đã được cung cấp thuốc hết rồi. Thì bác mới mời bạn bè và gia đình đến tổ chức một cái party rất là lớn. Nếu ở ngoài nhìn vào cứ tưởng là ăn mừng sinh nhật cái gì đấy, cũng nhảy đầm rồi cũng ca hát rồi vui vẻ lắm. Và cái vị bác sĩ này cũng được mời tới, nhưng mà ổng biết là mời để mà từ biệt. Thì trong khi vui vẻ như vậy thì tiệc cũng đang gần chấm dứt, thì cái bác đó ổng đi vào phòng, sau khi ổng giãy tay ổng chào mọi người thì ổng vào đó, rồi ổng tự uống thuốc rồi ổng đi thôi. Thì ông bác sĩ này ổng thấy là mọi người sau đó cái tinh thần đã được chuẩn bị rồi, cho nên không có ai bị sốc hết, và gia đình họ cũng thấy như vậy, cho nên mọi người nói chung là không có một cái mặc cảm gì hết.
Dạ, tất cả những cái điều mà chúng ta hướng đến đều là giúp cho con người có thể có được một cuộc sống vui vẻ, thoải mái và hạnh phúc dù là dùng bất cứ những cái phương pháp nào. Tuy nhiên, về mặt pháp lý thì chúng ta cũng phải thực hiện những cái vấn đề mà luật pháp yêu cầu. Thì cái chương trình trợ tử ngày hôm nay là một trong những cái chương trình khá là mới và một trong những cái kiến thức mà mọi người cần được tìm hiểu thêm. Thì Kim Phụng rất là cảm ơn bác sĩ Nhân đã dành thời gian để chia sẻ về chủ đề này và cũng xin được hẹn gặp lại bác sĩ Nhân trong những chương trình tiếp theo của Tạp chí Sức Khỏe Là Vàng ạ.
Cảm ơn cô Phụng và cảm ơn quý vị khán giả đã nghe tôi trình bày. Xin cảm ơn quý vị.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.